tạp chí kinh tế.
Công xưởng của thế giới thiếu năng lượng để phục vụ sản xuất, nền kinh tế thứ nhì toàn cầu đã phải cắt điện tại các cột đèn giao thông để tiết kiệm năng lượng. Trung Quốc vì sao nên nông nỗi này? Năng lượng liệu có là một ngòi nổ đe dọa sự ổn định xã hội hay không? Trong nhiều tuần lễ, dân cư tại một số khu vực ngay tại thủ đô Bắc Kinh đã bị cấm sử dụng thang máy, cấm bật máy điều hòa và nhiều thành phố trên toàn quốc đã chìm trong bóng tối vì mất điện như thời mấy chục năm trở về trước. Hãng tin Mỹ Bloomberg cuối tháng 9 vừa qua đưa tin là 17 tỉnh thành của Trung Quốc ở các vùng Đông Nam và ở miền Bắc đã liên tục bị mất điện. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nêu bật lo ngại Trung Quốc lâm vào hỗn loạn do thiếu hụt năng lượng. Bài toán năng lượng của Trung Quốc căng đến nỗi một số thành phố cắt luôn điện từ các cột đèn đường hay đèn giao thông để tiết kiệm được chút nào hay chút nấy. Trả lời trên đài RFI tiếng Pháp, giáo sư kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand nêu bật ba yếu tố dẫn đến hiện tượng thiếu hụt năng lượng hiện nay tại xưởng sản xuất của thế giới.
Có nhiều yếu tố trùng hợp tập trung vào cùng một thời điểm. Một là hiện tượng giá than đá và khí đốt tăng lên, và điều đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không chỉ riêng gì Trung Quốc. Giá nguyên liệu tăng cao bởi vì kinh tế thế giới đang phục hồi, các nhà máy lại sản xuất như trước khi xảy ra đại dịch. Thống kê cho thấy tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc hiện tại cao hơn cả so với trước khi có đại dịch. Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào than đá. Lý do thứ hai là Bắc Kinh bắt đầu chú trọng đến yếu tố môi trường, giảm khí thải gây ô nhiễm. Một số báo cáo gần đây chỉ trích một số tỉnh của Trung Quốc không tuân thủ các chuẩn mực về môi trường, cho nên chính quyền Trung ương đã quyết định siết chặt thêm các biện pháp giới hạn thải khí carbon. Điều đó ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy, và nếu như không thể trông chờ vào than đá, thì Trung Quốc phải sử dụng năng lượng ít gây ô nhiễm hơn, ví dụ như chuyển sang dùng khí đốt. Điểm thứ ba là từ cả năm nay, quan hệ giữa Trung Quốc và Úc căng thẳng. Bắc Kinh ngừng nhập khẩu than đá của Úc nên đã vội vã quay sang các nhà cung cấp của Indonesia và Mông Cổ. Hệ quả kèm theo là giá khí đốt hay than đá trên thị trường quốc tế bị đẩy lên cao do luật cung cầu. Nói cách khác, nhu cầu tiêu thụ thì tăng cao trong lúc khả năng cung cấp của các nguồn sản xuất than đá, dầu khí dưới tác động của dịch COVID-19 từ gần 2 năm nay thì lại có giới hạn.
Trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 10 vừa qua, giá khí đốt tăng thêm 25% so với một ngày hôm trước. Đầu tháng 10 năm nay, giá một tấn than đá trên thị trường quốc tế đã được nhân lên gấp 5 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thách thức đối với Trung Quốc là than đá bảo đảm đến 60% các nguồn cung cấp điện lực cho nước đông dân nhất địa cầu và cũng là lò sản xuất của thế giới. Bài toán của Bắc Kinh lại càng thêm nan giải khi biết rằng từ gần 3 năm nay, Trung Quốc và Úc cơm không lành, canh không ngọt, và chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cấm nhập khẩu than của Úc. Trung Quốc để mất một nguồn cung cấp quý giá. Thêm vào đó, Bắc Kinh do phải đối mặt với hiện tượng ô nhiễm không khí nên cực chẳng đã bắt buộc phải cam kết giảm khí thải carbon, giới hạn sản xuất than đá, chuyển hướng sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Báo cáo của cơ quan tư vấn và đầu tư Trung Quốc Sinolink Securities cho biết dự trữ của 6 tập đoàn cung cấp than đá hàng đầu Trung Quốc chỉ đủ để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong vỏn vẹn có 15 ngày. Chuyên gia kinh tế trường King's College tại London, ông Tân Duẩn, được đài truyền hình Pháp France 24 trích dẫn, thì giải thích là hiện tượng thiếu hụt than đá hiện nay là hệ quả từ chính sách được áp dụng ở quãng 5 năm trở lại đây để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch và gây nhiều ô nhiễm này. Bắc Kinh đã lên kế hoạch từng bước đóng cửa một số các mỏ than ở khu vực Tây Bắc. Than đá là nguồn gây ô nhiễm cho môi trường và nhất là tai nạn hầm mỏ thường gây bất bình trong công luận. Cùng lúc thì những mỏ nào mà còn được hoạt động cũng phải tuân thủ một số các chuẩn mực về an toàn lao động, về môi trường khắt khe hơn trước rất nhiều. Mùa hè vừa qua, chính quyền Trung ương đã khiển trách nhiều địa phương chậm trễ áp dụng các quy định mới của ngành công nghiệp khai thác than đá. Giới phân tích cho rằng cũng rất có thể hiện tượng khan hiếm than đá hiện nay là một hình thức phản kháng từ phía các tập đoàn khai thác mỏ để cưỡng lại các chỉ thị của Trung ương. Chính vì vậy mà sau một cuộc họp khẩn trong nội bộ chính phủ hôm 30 tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc ông Hàn Chính đặc trách về công nghiệp và năng lượng đã phải yêu cầu các tập đoàn thủy điện, các công ty trong ngành than đá, điện lực, dầu mỏ, v.v. bảo đảm nguồn cung cấp cho mùa đông năm nay bằng mọi giá. Cùng lúc thì Bắc Kinh cũng đã cho một số mỏ từng bị đóng cửa được hoạt động trở lại. Trong lúc đang thiếu hụt than để phục vụ cỗ máy sản xuất và bảo đảm nhu cầu cho gần 1,5 tỷ người dân, thì Trung Quốc lại buộc phải tạm đóng cửa nhiều mỏ than sau đợt lũ lụt những ngày vừa qua. Nói một cách khác, về mặt năng lượng, cái khó đối với Bắc Kinh là bắt buộc phải làm thế nào để giảm thiểu ô nhiễm không khí, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn về mức lệ thuộc vào than đá, và đây vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính của ông khổng lồ châu Á này. Một điều chắc chắn là việc các nhà máy phải đóng cửa dài ngày bắt đầu đè nặng lên tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand giải thích.
Còn quá sớm để thẩm định về mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, một số nhà máy đã phải đóng cửa, ngừng sản xuất trong một vài ngày. Tôi muốn nói đến trường hợp của một công ty Đài Loan có chi nhánh tại Hoa Lục, gia công cho tập đoàn điện thoại Apple của Mỹ. Chúng ta thấy ngay là cả chuỗi sản xuất của thế giới bị ảnh hưởng, chắc chắn là tăng trưởng của bản thân Trung Quốc bị suy giảm, đồng thời với trọng lượng quá lớn trong dây chuyền sản xuất, trong chuỗi trị giá gia tăng của toàn cầu, tăng trưởng của thế giới sẽ bị chậm lại.
Ngân hàng Mỹ Morgan Stanley trong báo cáo đầu tuần trước thẩm định do thiếu điện khả năng sản xuất của ngành công nghiệp xi măng giảm 29%, của ngành công nghệ nhôm là 7%, thế còn ngân hàng Nhật Bản Nomura thì đã giảm dự phóng tăng trưởng của Trung Quốc đến hơn 1 điểm trong quý 3 và thêm 1 điểm nữa trong quý 4 năm nay. Đối với Bắc Kinh, câu hỏi đặt ra là phải tính toán như thế nào nếu như hiện tượng nhà máy đóng cửa kéo dài, công nhân không được trả lương. Công luận Trung Quốc liệu có kiên nhẫn trước những đợt mất điện triền miên, các trung tâm thương mại sầm uất mất khách vì phải đóng cửa quá sớm hay không? Đài truyền hình của Mỹ CNN nói đến hiện tượng khan hiếm năng lượng nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc từ hơn 10 năm qua. Năm 2011, một trận hạn hán dài ngày đã làm tê liệt các nhà máy thủy điện Trung Quốc, khiến 10 tỉnh trên toàn quốc bị thiếu hụt năng lượng, trong đó có tỉnh Quảng Đông, nơi sản xuất đến 10% hàng made in China. Lần này tác động còn nghiêm trọng hơn nữa, vào lúc mà cỗ máy kinh tế của Trung Quốc bắt đầu hoạt động trở lại sau dịch COVID-19, thế nhưng cũng đang có dấu hiệu hụt hơi. Tổng cục Thống kê Trung Quốc ghi nhận là đà phục hồi của thế giới còn bấp bênh, tiêu thụ nội địa vẫn trong thế bất cân đối và Trung Quốc sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để củng cố nền tảng cho đà phục hồi. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiết lộ dường như là một số tập đoàn Trung Quốc đã kín đáo liên lạc với các đối tác của Úc để dỡ bỏ lệnh cấm vận than đá. Giáo sư Renard, Đại học Clermont-Ferrand không mấy tin tưởng vào kịch bản này.
Quan hệ với Canberra đã rất khó khăn trong thời gian qua. Tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh sẽ đổi ý bãi bỏ lệnh cấm mua than đá của Úc. Trung Quốc một mặt tiết kiệm tiêu thụ về năng lượng, mặt khác đi tìm các đối tác mới để bảo đảm nguồn cung ứng.
Jacques Percebois, chuyên gia về năng lượng, và ông nguyên là giáo sư Đại học Montpellier, giải thích áp lực về năng lượng đối với Trung Quốc lại càng cao do Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng lớn của thế giới.
Nhu cầu hiện tại đang rất cao, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc. Trên thị trường khí đốt, một số nhà cung cấp truyền thống của châu Âu quay sang xuất khẩu cho Trung Quốc bởi vì Trung Quốc mua vào rất nhiều với cái giá cao hơn. Tuy nhiên, chúng ta cứ tập trung vào trường hợp của Trung Quốc mà thường hay quên rằng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng là những nguồn tiêu thụ năng lượng rất lớn của thế giới.
Đến lượt Ấn Độ cũng đang đứng trước đe dọa thiếu hụt điện. Ngân hàng Mỹ Citigroup báo động dự trữ của Ấn Độ chỉ tương đương với nhu cầu tiêu thụ quốc gia trong 4 ngày thay vì 14 như trước đây. Một năm trước đại hội đảng, với những thách thức ngắn hạn về kinh tế, về tăng trưởng, về xã hội mà bài toán năng lượng đang đặt ra cho ông Tập Cận Bình, không hiểu rằng hợp tác với Mỹ chống biến đổi khí hậu có là một ưu tiên của Bắc Kinh hay không. Trong mọi trường hợp thì công nghiệp than đá của Trung Quốc vẫn còn tương lai. Sau cùng, cơn khát năng lượng của công xưởng thế giới này cho thấy các doanh nghiệp Âu Mỹ lao đao nếu như cỗ máy sản xuất của Trung Quốc bị chật đường ray. Trong kịch bản ngược lại, nếu mà hoạt động quá tốt thì Trung Quốc hút hết năng lượng của thế giới và tạo ra lạm phát, đe dọa tăng trưởng toàn cầu.